Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đã đi vào cái bài Ẩn Thủy. Nguyên văn của nó là Phật Quang Nhất Bát Thủy, Bát Vạn Tứ Thiên Trùng, Nhược Bất Trì Thử Chú, Như Thực Chúng Sinh Nhục, Án Phạ Tắc Ba Ra Mani Sa Ha. Dịch nghĩa là Phật nhìn một bát nước, tám vạn tư vi trùng, nếu không trì chủ này, như ăn thịt chúng sinh. Ngày xưa, đời sống của chư Tăng rất là đơn giản. Những cái vật dụng tùy thân của chư Tăng ngày xưa chỉ mỗi có ba cái y, một cái bình bát để xin cơm ăn, và một cái đải lọc nước. Có khi thêm một cái phụ tùng nhỏ nữa là cái dao cạo tóc mà thôi. Và Phật chế định là chư Tăng phải mang cái đải lọc nước theo, mà không được rời, không được thiếu vắng cái đải lọc nước trong lúc đi hoằng quá hoặc là đi du hành, và bất cứ tu tập chỗ nào thì cũng phải có cái đải lọc nước bên mình. Và các vị nhớ là đời sống chư Tăng ngày xưa thì có khi không có điều kiện để nấu nướng nước sôi như chúng ta bây giờ. Thứ hai nữa là cái hệ thống nước ngày xưa thì các thầy múc ở dưới suối, sông, ao hồ lên. Và do đó phải có cái lọc nước, đó là điều tất yếu. Tuy nhiên có một hôm, ngày Mục Kiền Liên, ngài bạch với Phật, ngài nói là bạch Đức Thế Tôn, con lọc nước xong rồi mà con dùng thiên nhãn con nhìn, sao con thấy cái vi sinh vật còn nhiều quá? Đức Thế Tôn dạy thế nào để cho con khỏi phạm tội sát sanh? Đức Phật nói là ông chỉ dùng mắt thường nhìn vào nước, rồi sau khi lọc thì nó hết những cái vi sinh vật, chứ còn ông dùng thiên nhãn thì ông không thể uống nước được. Mà nếu không uống nước thì phạm một cái tội lớn hơn nữa là tội sát thân, sát hại sinh vật. Do vậy, Phật chế định là chư tỳ kheo chỉ dùng nhục nhãn mà nhìn nước. Tức là sau khi đã lọc rồi thì có thể yên tâm uống, là mình đã đủ cái pháp hành của Phật chế, là giữ gìn được cái tâm từ bi đối với những vi sinh vật. Và từ cái điều này chúng ta suy nghĩ là nó có hai vấn đề trong cái lượt nước để uống. Điều thứ nhất đó là Đức Phật chế định cái pháp này, cái pháp uống nước này. Thứ nhất là lượt nước, thứ hai là đọc thêm một cái câu chú này nữa. Cái điều cạn là nó thể hiện cái đời sống rất là vệ sinh của chư Tăng. Giữ gìn sức khỏe nó là cái điều kiện đầu tiên có mặt. Và sau nữa nó cũng thể hiện cái lòng từ khi Đức Phật chế định cái câu kệ khi chúng ta uống nước này. Và còn một cái điều nữa đáng cho chúng ta ghi nhận, đó là cách nay 25 thế kỷ mà bằng tuệ giác Đức Phật đã có một cái nhìn nó gần với cái phát minh của khoa học cận đại. Mãi cho tới thế kỷ thứ 17, 18 người ta mới bắt đầu khám phá ra là trong nước có vi trùng, có những cái vi sinh vật. Nhưng mà ngày xưa 25 thế kỷ trước thì Đức Phật đã nhìn thấy điều này rồi. Và nếu chỉ từ một cái bài này thì chúng ta còn có thể hồ nghi về cái năng lực trí tuệ của Phật. Nghĩa là tình cờ ngài dạy cho chư Tăng thể hiện cái lòng từ bi mà ngài nói là trong nước có nhiều vi sinh vật. Nếu mà tình cờ có một bài này thì chúng ta có thể kết luận như thế. Nhưng mà mai thai trong cái văn học Đại Thừa có rất nhiều điều thể hiện cái tuệ giác siêu phàm Đức Phật. Chẳng hạn như trong Kinh Địa Tạng thôi thì các vị cũng nhận thấy một điều, đó là Đức Phật xác định là ngoài cái hành tinh chúng ta ở đây, nó còn vô vàn những cái tinh cầu nơi xa xôi, có khi mắt của những nhà thiên văn cận đại không nhìn thấy. Mà những hành tinh này thì nó có sự sống như sự sống của trái đất, và có nhiều hành tinh nó có sự sống mới hình thành. rồi nó có những cái hành tinh mà chưa có sự sống có mặt, và nó có những cái hành tinh mà sự sống đã ra đi. Và điều này thì bây giờ người ta đang mò mẫm mà người ta chưa thấy, tức là nó xa quá, cho nên cái thiên văn, cái viễn vọng kính của ngành thiên văn nó không thể đo lường, và nó không thể tìm ra được có một cái hành tinh nào có sự sống như cái hành tinh chúng ta. Trong khi đó thì Phật xác định là thử thế giới ngoại thời hoàng trí tha phương, tức là khi mà chúng sinh trên cái tinh cầu này xài phí hết năng lượng của trái đất này rồi, và cái hệ mặt trời của chúng ta nó nguội dần, nó đốt hết nhiên liệu rồi, tức là cái chu kỳ quả diệt của cái hệ mặt trời này nó không còn tồn tại nữa, thì chúng sinh trên các cái hành tinh đang sinh sống nhem nhóc đây sẽ được theo cái nghiệp lực của mình mà di chuyển qua các cái hành tinh khác. Đây là cái điều có mặt trong các cái kinh điển và văn hệ đại thừa. Cho nên từ cái điều này, nhìn ở cái lĩnh vực khoa học thì ta thấy là Đức Phật có cái tuệ nhãn rất là siêu việt khi nhìn về cái thế giới quan của cái cuộc đời cách nay 25 thế kỷ. Thực ra bài chú này đến bây giờ thì ta thấy nó rất là thường, nhưng mà nếu chúng ta đang đối chiếu lại với các giáo lý, các kinh sách có mặt của các tôn giáo khác, thì chúng ta thấy đây là một cái điều rất là kỳ vĩ. Các tôn giáo khác thì cái nhìn về thế giới nó có những cái lạc lầm, và dĩ nhiên là ngày xưa khi khoa học nó chưa có phát triển, chưa có tách bạch đối với cái hệ tôn giáo, thì người ta coi tất cả những kinh sách của tôn giáo có mặt nó chứa đủ mọi điều, và tôn giáo cũng lợi dụng khả năng bác học của mình mà nói nhiều lấn qua những cái lĩnh vực khoa học. Do vậy bây giờ người ta dùng ánh sáng khoa học rọi vào các cái kinh sách có mặt của các tôn giáo khác, thì họ mới phát giác ra những cái sai lầm khi nói về thiên văn, về con người, về cái phát triển của hành tinh hay của xã hội. Và thế lực của tôn giáo nó rất lớn đến nỗi là có những cái phát minh khoa học nào đi ngược lại với những điều tôn giáo nói, thì lập tức những cái con người văn minh ấy, những con người mà phát minh khoa học ấy bị xử tử mà thôi. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 16, chúng ta nhớ có một nhà bác học lớn người Ý, tức là ông Bruno, sinh năm 1548 và mất 1600. Khi mà học lấy được bằng thần học xong, ông nghiên cứu vào những cái văn bản tồn trữ trong thư tịch của tu viện, ông phát giác là đã có những cái thuyết nói về cái sự vận hành của mặt trời chung quanh trái đất. Và ông tập trung những cái tư liệu này cộng với những cái nghiên cứu quan sát thiên văn của ông, ông đưa ra một cái thuyết là trái đất quay chung quanh mặt trời, chứ không phải mặt trời quay chung quanh trái đất. Nghĩa là cái điều này đối với chúng ta bây giờ thì nó rất là bình thường. Cái đứa bé học vào lớp 4, lớp 5 là đã biết cái điều này rồi. Nhưng mà vào thế kỷ thứ 16 thì cái điều này nói ra đó là một cái tội phạm rất lớn đối với cái kinh sách của tôn giáo hiện thời. Cho nên ông bị tòa án của giáo hội kết tội tử hình. Và ông phải rời nước Ý ra đi và lang thang như thế rất là nhiều năm. Và trong những quốc gia ông đi lang thang như thế thì ông thường diễn thuyết cái chủ đề về khoa học, về thiên hà, về hành tinh, nhất là nói đến trái đất nó là một hành tinh chứ nó không phải là một cái định tinh. Nó quay chung quanh mặt trời chứ không phải mặt trời quay chung quanh trái đất. Và cuối cùng thì ông cũng bị bắt mà bị tống giam vào ngục và tử ngục. Và người ta giam ông như thế là 7 năm và tra tấn rất là dã man. Một phía thì họ dùng những lời rất là đường mật dụ dẫn, bắt ông phải nói lại những cái điều ông phát minh về khoa học, tức là ông phải nói lại rằng mặt trời nó quay chung quanh trái đất chứ không phải là trái đất quay chung quanh mặt trời. Nhưng mà cái lương tâm của những con người làm khoa học rất là trong sáng, cho nên ông thà chết mà không phản đáp lại, mà không nói ngược lại cái điều mình đã khám phá. Và thế là cái án tử hình đến với ông. Và chúng ta còn nhớ là thời đó thì cái tội mà phản bội với tín lý của tôn giáo nó được xử rất là nghiêm trọng, nghĩa là đưa lên giàn quả đốt cháy sống mà thôi. Và thế là khi đọc cái bản án tuyên bố là thiêu sống ông, khi mà đọc cái bản án đó thì ông rất là bình thản. Ông bảo rằng: tôi nghĩ rằng các ông, tức là những người tuyên án đó, khi mà đọc bản án này thì đã khiếp sợ nhiều hơn tôi là người nghe bản án. Và tới chừng cái ngọn lửa đốt cháy ông nó đã bốc cao rồi thì ông cũng vẫn cất một cái giọng sang sảng trong giữa cái đống lửa ngùn ngụt cháy đó. Ông bảo rằng thiêu chết không có nghĩa là bác bỏ được cái chân lý. Đời sau sẽ tìm lại được ta và sẽ đánh giá được lời nói của ta. Người chết vào cuối thế kỷ thứ 16. Và trở lại vấn đề này để các vị thấy là có những điều rất là sơ đẳng, nhưng mà nó trở thành rất là nghiêm trọng khi đó là những cái tuyên bố phản bác lại với cái lời của các cái bậc giáo chủ lớn, của các cái tôn giáo lớn có mặt trên hành tinh này nói. Mai thay, đạo Phật có một vị giáo chủ mà những cái tuyên bố của Ngài nó không có nghịch lại với những cái phát minh của khoa học hiện tại. Và chúng ta đặt thêm một cái câu hỏi là giả sử trong lời giải Đức Phật mà có nhiều điều tuyên bố nó nghịch lại với cái phát triển của khoa học thì đệ tử Phật sẽ làm sao ạ? Thưa, chắc không nên đổi thiêu sống thiên hạ làm gì, có phải không? Vì sao? Vì đạo Phật là một tôn giáo không hề có giáo quyền, quyền quy của giáo hội Phật giáo không có. Và nói mênh mông rộng một chút để các vị thấy là cho tới hiện tại rất nhiều người họ lợi dụng cái sắc áo, cái chiếc y của tăng già họ sinh sống, họ làm kế sống mà vẫn không bị ai bắt bớ gì, vẫn cứ bình thường. Và lâu lâu thì chúng ta phát giác thấy một đoàn tăng ni đi khất thực, mà không phải khất thực đúng pháp như Phật dạy, mà cái này là khất tiền nữa, xin một cách thẳng thắn. Và cũng chưa hề nghe là giáo hội Phật giáo Việt Nam bắt bỏ tù ai, nhiều lắm là mời về rồi cho tiền thôi, mời ông đi về nhà cho rồi, ông đừng có làm hại, thế thôi. Đó là cái điều có mặt trong đạo Phật. Và rồi nếu những điều Đức Phật ngày xưa nói mà nó không hợp với khoa học thì đệ tử Phật cũng mỉm cười mà thôi. Vì thứ nhất là chúng ta biết rằng cái ngôn ngữ của tôn giáo nó được biểu đạt cho cái đạo lý. Và thứ nữa là để hướng dẫn người ta tu tập quay trở lại với đời sống của nội tâm, của hướng nội mà thôi. Nếu có những cái sai lệch gì đó trong cái lời dạy của Đức Phật mà nó không hợp với cái phát triển của khoa học thì rõ ràng là cũng không vì lý do ấy mà người đệ tử Phật mất niềm tin với đấng từ phụ. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta lật vào những trang kinh thì chúng ta thấy là Đức Phật hoặc các vị tổ bảo rằng sở dĩ mà có những cơn mưa là do rồng lấy nước rồi phun xuống nhân gian. Cái điều này thì bây giờ nói ra nghe nó hơi lệch lạc với cái phát minh của khoa học nhiều lắm, nhưng mà có khi cũng chưa chắc. Vì sao chưa chắc à? Người ta lý giải là do mây, do hơi nước bốc lên thành mây, do mây nhập lạnh rớt xuống thành mưa. Nhưng mà có những cái sinh vật vô hình người ta chưa thấy làm sao? Ta cũng không biết là có rồng hay không, gì nó cũng chưa xác định. Cho nên đối với lời dạy Đức Phật thì để Đức Phật có một cái niềm tin vững chắc là như vậy. Đó là tôi dẫn một ít cái chuyện mênh mang về cái nhìn siêu việt của Đức Phật khi nhìn vào chén nước và bảo rằng nước ấy nó có tới 8 vạn 4 vi sinh vật trong một chén nước đã lọc rồi. Thế cho nên Chư Tăng khi uống nước thì phải niệm cái câu chú này. Thứ nhất là niệm câu chú này rồi thì có thể an tâm mà uống, vì cái năng lực của chú nó làm cho nước sạch hơn và chắc chắn là có vệ sinh hơn. Năng lực gia trì của chú. Và thứ hai là cái năng lực gia trì này nó cũng làm cho những cái vi sinh vật mà có vô bụng của con rồi thì cũng được siêu sanh. Đó là yên tâm được hai phần. Và điều thứ nữa là các vị thấy là trong cái nội dung của cái bài kể này nó cũng biểu đạt được cái tâm từ của người đệ tử Phật rất là lớn. Và đã là người tu Phật thì chúng ta không thể coi thường những cái điều rất là nhỏ nhặt mà Phật đã dạy. Thứ hai như uống một chén nước. Dĩ nhiên bây giờ chúng ta uống nước của nhà máy lọc thì rất là tinh khiết, hoặc ta uống nước sôi thì cũng rất là tinh khiết. Nhưng mà có phải vì lý do nước đã tinh khiết rồi không cần niệm chú không ạ? Thứ cũng cần chứ. Để làm gì? Tối thiểu thì bưng ly nước lên, ta dừng lại 1 phút hoặc nửa phút niệm câu chú này. Nó mời gọi được cái chánh niệm có mặt, cho nên cũng rất là cần khi ta niệm cái câu chú này. Trong Tỳ Đại Gia Tạp Sự thì ghi thế này: có 2 vị tỳ kheo từ ở phương Nam đi đến thành Thất La Phiệt để lễ Phật. Dọc đường khát nước quá, cho nên một vị tỳ kheo trẻ thì nói rằng: 100,000 câu chi kiếp Thế Tôn rất khó gặp, nay tôi phải uống nước, mong đến lễ Đại Sư. Vị tỳ kheo già thì ông đọc một bài kệ, ông bảo rằng: Như Lai rộng lòng thương các loại, nhiễm ái 3 cõi đều trừ sạch, điều này giới luật từng cấm chế, thà xả thân mệnh chẳng sát sinh. Trên cái con đường đi, 2 ông này, thứ nhất là có mang đãi lọc nước theo, nhưng mà tại vì cái dũng nước ít quá mà sinh vật thì nhiều, nếu mà múc nó mà uống á, thì lọc cái sinh vật này là bỏ đâu. Cho nên không thể múc nước. Một ông thì thôi thà chịu chết, chứ không thể múc nước này lọc ra cái vi sinh vật nhỏ li ti đổ lại thì nó không có nước để nó sống. Cho nên thôi chịu chết khác. Một ông thì nghĩ rằng Đức Phật là bậc tam giới tôn, 1,000,000 kiếp mới mong gặp được, bây giờ mà không uống cốc nước này chắc là chết khác dọc đường, không thể đến gặp Phật được. Cho nên thôi thà là thả một chút tội sát sinh, uống cái cốc nước này, lọc nó ra uống rồi gặp Đức Phật. Vấn đề gặp Phật quan trọng hơn cái tội sát sinh. Và rồi 2 vị tỳ kheo này thì một ông già giữ giới, mà theo các thường chúng ta nhìn thì quá ư là cố chấp, có phải không? Không uống nước cho nên không đi đến gặp Phật được, là chết dọc đường. Và cái vị tỳ kheo trẻ kia thì sống được và đi đến gặp Phật. Đến chừng đến gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ thì thấy bên cạnh Đức Thế Tôn có một vị thiên dung sắc rạng ngời. Đức Phật bảo: ông đi với ai? thì tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn, con đi với một tỳ kheo già, nhưng cái ông già ấy cố chấp không có uống nước, cho nên đã bỏ sát dọc đường, chỉ có mình con đến mà thôi. Đức Thế Tôn mỉm cười chỉ cái vị thiên đứng bên cạnh, đây, đây là vị tỳ kheo già đã bỏ sát nửa đường với ông, đã sinh vào cõi trời do giữ giới rất là nghiêm túc, và đến thăm ta trước cả ông rất là nhiều ngày. Và nhân đó Phật mới dạy thêm một cái bài kệ là: nếu khinh mạng giới luật, đâu cần nhọc thấy ta, dù có gặp được ta, như chẳng thấy chẳng kính. Tỳ kheo kia gặp ta, do nhờ siêng trì giới, ngươi là kẻ vô trí, không thể thật thấy ta. Đức Phật sẽ những không lấy làm quá hỷ mà còn rầy, mà còn nói một lời rất nặng là: ông là kẻ vô trí, ông thấy ta mà cách xa ngàn vạn dặm, còn cái vị kia tuy đã mất rồi mà đang ở bên cạnh ta. Đó là lời Phật dạy. Và thông thường thì Phật chế định cho tỳ kheo có 5 cái dụng cụ để mình lọc nước. Thứ nhất là một cái loại bình vuông, ở trên có một miếng lụa chế nước vào. Thứ hai là cái bình âm dương, tức là bình này sang bình kia. Thứ ba đó là cái vợt lượng nước. Thứ tư đó là cái bình bịt miệng. Và thứ năm là y giác la, tức là cái gốc y bằng lụa. Và Đức Phật cũng dạy là có 5 thứ nước sạch. Một là tăng già tịnh, hai là tha nhân tịnh, thứ ba là vợt lọc nước sạch, thứ tư là nước suối sạch, thứ năm là nước giếng sạch. Cái tăng già tịnh, tha nhân tịnh là thế này, là nước của thường trụ tăng đã nấu sẵn, gọi đó là tăng già tịnh. Thứ hai, tha nhân tịnh là người khác họ đem nước họ dâng cho mình uống, mình thọ cái nước cúng dường ấy, vì không thể chê nó đây là nước chưa sạch, vân vân. Thứ nhất là làm cho thí chủ phát tâm cúng dường người ta bị thối tâm. Có khi chư tăng bắt tông chúng ta có một cái bệnh, cái bệnh này có khi làm Phật tử dễ thối tâm nữa. Cái bệnh là chúng ta ăn chay cũng khá là quen, đến nhà có một Phật tử hoặc gì Phật sự hay là vì lý do gì đó đến thăm, thì cái gia đình Phật tử kia người ta rất là trân kính quý thầy, người ta múc nước hoặc người ta dọn cơm, mà quý thầy thì cái khẩu vị nó đã quen với thức ăn chay, cho nên dù là cái chén cái ly người ta rửa rất sạch nhưng mà vẫn còn cái mùi của thức ăn mặn. Thế là mình xì xò, mình có nhẽ không hài lòng, mình bất mãn, đó là một cái rất là thưa, rất thiếu từ tâm. Mà nhìn sâu hơn nó cũng thiếu tư cách nữa. Người mà có đạo hạnh, các cái bậc tôn đức lớn, có khi cư gia Phật tử dọn bữa cơm mà đũa không sạch, cơm không sạch, do dịp cái mùi vị của cá thịt gì đó, các ngài vẫn ăn một cách rất là tự tại và bình thường. Vì sao mà làm như vậy ạ? Là thể hiện cái từ tâm của một người tu, trân kính cái vật thí cúng dường của thí chủ, đừng làm người ta thui chột cái niềm tin mà thối tâm. Cho nên người tu chúng ta có những cái rất là lặt vặt cũng phải lưu ý như vậy. Và cái điều này thì có khi mình không có đủ tế nhị để nhìn những điều này, cho nên đến nhà Phật tử mình uống cốc nước cái mình làm dáng làm điệu, thế thì cũng là phiền. Cho nên các vị phải lưu ý cái này. Và tóm lại một điều là đạo Phật lấy cái từ bi làm nền tảng, thế nên chư tăng uống nước mà không có trì chú thì rõ ràng là chúng ta trái với cái quy chế của Phật dạy. Đó là cái bài pháp kệ trong tỳ ni. Và chúng ta có 2 cái bài thi kệ nó liên hệ đến cái bài này. Bài thứ nhất là các vị nhớ là cái bài vặn nước đó. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Đây là cái bài kệ rất hay. Điều đầu tiên chúng ta dễ cảm nhận trong cái bài này là các vị thấy là cái năng lực rất là nhiệm màu của nước, nó giữ gìn cái sự sống cho con người, cho cả cái hành tinh này. Chúng ta rửa, chúng ta dùng, chúng ta phung phí, chúng ta sống chung quanh là nước, cho nên chúng ta rất là kinh thường. Giá như chúng ta đặt mình là một cái sinh vật sống trong một cái hành tinh nào nó không có điều kiện của nước, thì các vị mới thấy một giọt nước là quý vô vàn. Rồi nếu mà các vị đã từng chứng kiến ở đây thì chúng ta chưa có cái điều kiện để mà đi qua sa mạc. Các vị nhìn trong phim các vị thấy thương lắm, thấy cái vùng cát nóng trải dài hàng nghìn km không tìm ra một giọt nước. Và những cái thương nhân băng qua sa mạc, các vị biết là nước nó quý hơn là vàng nữa. Tôi có coi cái phim Con đường tơ lụa, không biết tôi có kể cho các vị nghe chưa. Đây là cái phim của người Nhật, họ dựng lại cái con đường này. Và đây là cái con đường mà các Phật Thánh Tăng ngày xưa đã đi để mang kinh từ Ấn Độ về Trung Hoa. Nó được xuất phát từ Trường An. Và trên cái con đường này, người ta không tìm được một cái ao hồ sông suối nào cả. Từng đoàn lạc đà chở những cái thùng rất là nặng, rất là đầy trên lưng. Đó là những cái thùng chứa nước mà thôi. Và cái con lạc đà nó không đơn giản, nó thuần phục để cho chúng ta bắt nó chở còng kềnh nặng như thế đâu. Người ta phải buộc dây bốn phía, người ta giật cho nó té quỵ xuống. Rồi ta chất hàng hóa, chất nước lên. Rồi đến tối lại, thì khi mà đoàn dừng lại thì người ta rót từ trong thùng ra mỗi người một ca nước thế này để uống. Và các vị biết là nó phải hành trình trên cái sa mạc khô khan suốt cả một cái quãng đường rất dài. Cái nhu cầu cơ thể nó đòi nước, nó kháng nước lắm. Nhưng mà khi thấy người ta rót nước ra, nó lại nó thò mỏ vô thì nó bị đắng tả tơi. Của tao chứ đâu phải của mày, mày đâu có quyền uống. Chỉ có quyền chở nước đi mà không có quyền uống. Cho đến băng qua được cái sa mạc mênh mông, nó chịu khát như thế rất là nhiều ngày. Đến lúc mà có dòng sông là nó mới được quyền uống, uống nước. Cái sinh vật này nó có một cái khả năng uống kỷ lục so với các loài khác. Trong một phút nó nuốt 20-30 lít nước như chơi. Uống như giòi nước chảy. Và nó uống một lần như thế thì nó chịu đựng cả một tuần hoặc 2 tuần lễ. Nói như thế để các vị thấy là nếu mà chúng ta ở một nơi cái điều kiện nước không có mặt thì các vị mới thấy nó là quý như thế nào. Rồi không nói chi ở sa mạc mong bên, các vị về với cái vùng mà nước mặn, các vị không hề thấy cái lưu nước ở phía trước. Đến nhà người ta mà khát nước, xin một miếng nước thì họ sẽ đi vô phía trong nhà rất là xa, họ múc cho một chén nước cho mình uống, không phí phạm một giọt nước. Cho nên điều đầu tiên của người tu Phật phải nhớ, phải tu tập cho được, đó là phải biết ơn và quý trọng nước. Nước đứng thứ hai trong cái dinh dưỡng của con người. Thứ nhất là cái gì ạ? Thứ nhất là không khí. Đó là thức ăn thứ hai. Những thức ăn ta ăn là đứng hàng thứ ba thôi. Cái nhu cầu rất cần thiết của cơ thể thứ nhất là không khí, thứ hai là nước mà thôi. Để có một cốc nước mát lạnh và sạch sẽ để uống không phải là chuyện đơn giản. Trong nhà Phật thì rõ rằng lạnh thủy dụng nhân khiêu, nhiệt thủy dụng nhân khiêu, nhược bất giải tu hành, hà sa phước diệt tiêu. Tức là cái nước lạnh thì công của người sách, người mang tới, người luyện lọc. Mà nước nóng thì công khó nhọc của người nấu. Nếu mà không biết quý tiết, không biết nhiếp niệm tu hành thì dù cho phước lớn như hà sa cũng mất do phung phí cái nguồn nước của thiên nhiên. Và các vị thấy là vô số sinh vật trên cái hành tinh này có mặt và tồn tại. Không có một cái sinh vật nào không có cái nhu cầu uống mà tồn tại hết á. Kể cả loài lạc đà là cái loài chịu đựng nắng hay ghê gớm, cũng phải uống nước để sống thôi. Và trong cái hành tinh xanh của mình là ta thử nghĩ là không còn nước thì còn cái gì? Không còn cái gì cả. Cho nên nước rất là màu nhiệm. Nó nuôi sống con người, nuôi sống hành tinh. Cái thảm thực vật trên cái hành tinh này còn có mặt là cũng nhờ nước mà tồn tại. Rồi nếu mà chúng ta liên hệ đến những điều của Phật dạy trong luật, trong kinh thì Đức Phật đã nói đến nước bằng tất cả cái sự trân trọng. Chẳng hạn như gần nhất là các vị lật kinh Địa Tạng thôi à. Phẩm thứ hai có một đoạn Đức Phật nói về cái hiện thân của Phật, để các vị mới thấy là nước là hiện thân của Phật đáng kính lễ. Trong phẩm thứ hai Đức Phật dạy rằng những cái chúng sinh đã từng tạo quả báo tốt lành, hoặc là những cái ám độn ngu si do cái quả báo không tốt lành mà hiện lại trong cái nhân gian này, dù khác nhau đến mấy, dù cái trình độ nó chênh lệch đến mấy, thì Như Lai cũng phân thân hóa hình mà cứu độ họ. Hoặc ta hiện thân làm nam tử, hoặc ta hiện thân làm nữ nhân, hoặc hiện thân làm thiên chúng, hoặc ta hiện thân làm quỷ, làm thần, vân vân, hoặc hiện thân làm núi rừng, làm dòng nước, rồi làm gì nữa, làm đồng bằng, làm sông ngòi, làm ao hồ, làm suối, làm giếng, vân vân, để làm ích lợi cho khắp tất cả mọi người, ai cũng được độ thoát. Thế đó, cho nên các vị thấy là cái sự sống của con người tồn tại do nước mà còn có mặt. Đức Phật nói rõ ràng trong kinh, Ngài vì cái nhu cầu tồn tại của chúng sinh, có khi Ngài không hiện thân là một cái loài sinh linh thượng đẳng, là loài người để giáo hóa, mà có khi Ngài hiện thân thành thực vật, có khi Ngài hiện thân thành của cải thiên nhiên đất trời, như nước, như đất, vân vân, để nuôi lớn cho con người, để cứu sống con người. Và rồi chúng ta đảnh lễ Ngũ Bách Danh thì chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài hiện thân cái gì ạ? Nam Mô Nhật Quang biến chiếu Quán Thế Âm Bồ Tát, Nguyệt Quang biến chiếu Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài hiện thân làm mặt trời, hiện thân làm mặt trăng. Đó là những điều có mặt trong văn hệ của kinh điển Đại Thừa. Cho nên ta đối với cái dòng nước, đối với cái ly nước rất là bình thường, cũng phải quán chiếu thấy nó là một cái gì rất là màu nhiệm. Thứ nhất, nó là màu nhiệm, nó hiện diện là hiện diện của sự sống. Thứ hai nữa là nhìn ly nước trân trọng và biết ơn. Biết ơn gần đó là biết ơn người đã làm thành cái ly nước sạch để nuôi sống thân ta. Biết ơn xa là biết ơn suối, biết ơn nguồn, biết ơn đất nước đã trao cho con người cái dòng nước để cho con người tồn tại trên cái hành tinh này. Và trong luật Phật dạy, tôi dẫn một chút để các vị thấy là người tu chúng ta trân trọng nước nó như thế nào. Trong 100 chúng học pháp của luật Tỳ Kheo dạy thế này: không được đại tiện tiểu tiện hỉ nhổ trên cỏ tươi, trên đất sạch trừ lúc có bệnh. Rồi không được đại tiện tiểu tiện hỉ nhổ vào nước sạch, vào dòng nước sạch trừ lúc có bệnh. Từ lúc có bệnh là sao ạ? Tức là ta bất thường quá, không thể khống chế được cơ thể mình, cho nên phải phóng quế ra giữa dòng nước thì tôi tha cho. Còn những lúc rất là bình thường thì không có quyền làm như thế. Nói như thế để chúng ta thấy là đối với cái giới luật của Phật dạy thì trân trọng quý kính biết ơn cái suối nguồn đã nuôi lớn nhân loại, nuôi lớn con người, làm cho sự sống có mặt. Rõ ràng là cái tâm từ bi của đạo Phật nó phổ cập rộng như thế, lớn như thế. Và rồi nếu mà dẫn dài dòng thêm một chút thì các vị thấy là trong kinh điển có nhiều cái văn bản nó liên hệ đến nước đó. Chẳng hạn như có một lần La Hầu La, ông nghịch ngợm, ông khó dạy, nổi sân si. Đức Phật đến, Đức Phật dạy một cái bài kinh giáo giới La Hầu La liên hệ tới nước. Đức Phật nói là con hãy nhẫn nhục như nước. Vì sao nhẫn nhục như nước à? Vì người ta rửa ráy những chất dơ, nước cũng không hề than phiền, và nước cũng thanh lọc sạch lại. Và người ta đem chất thơm người ta đổ vào nước thì nước cũng không hoan hỷ, nước cũng cứ bình thường. Và cái tính của nước đó là không tăng và không giảm, đó là mênh mông, vân vân. Nghĩa là có rất nhiều cái bài kinh liên hệ với nước. Ở đây thì chúng ta căn cứ vào cái thi kệ để tóm lại những cái ý chính như thế này. Thứ nhất đó là năng lực của nước rất là bầu nhiệm, nó giữ gìn, nó trao cho con người cái sự sống. Thứ hai là từ cái bài thi kệ này, chúng ta khi cầm chung nước trên tay, khi làm gì mà dính dáng đến nước thì chúng ta phải nhớ ơn cái dòng nước. Không phải nhớ ơn đơn thuần mà hãy nghĩ rằng đây có khi là hiện thân của một Bồ Tát. Thực ra thì diệu lực của chư Phật hiện thân trong những loài động vật, trong những loài thực vật, và trong những nguyên liệu của đất trời để nuôi sống con người, đó là chuyện rất là bình thường. Có một lần tôi đi về thành phố, tôi đi ngang qua cái cầu, tôi cũng có một cái khởi niệm như thế này. Tôi nghĩ mấy cây cầu cũng là một Bồ Tát. Tại sao ạ? Cứ nối liền bờ bên này và bên kia. Và sự sống của một thành phố nó tồn tại hay không là do những cây cầu đó. Có một lần cái cầu Bến Lức nó bị sự cố, và các vị biết rằng phải mất cả 3-4 ngày mới đi qua được. Xe nối đuôi nhau một đoạn đường dài 15 km, và bao nhiêu con người lao nhau lố nhố giữa nắng trưa, và biết bao nhiêu người khổ nhọc vì cái chuyện không qua cầu được. Mà rồi có những sự cố nghiêm trọng xảy ra là có nhiều người chết trong cái sự cố cầu Bến Lức vừa rồi. Và cái cầu này, một tay nó nằm bên bờ này, một chân nó bắt vắt võng bên bờ kia, trải mình qua lòng sông để đưa những chuyến xe nặng nhọc, đủ loại, đủ hạng người đi qua. Và rất là kiên nhẫn như thế, người ta dẫm đạp, người ta chạy trên nó, người ta vô ơn với nó vẫn cứ bình thản là làm hết trách nhiệm của một cây cầu. Khi có một chút trục trặc gì xảy ra, người ta mới thấy cây cầu bình thường, không có sự cố là quan trọng. Là gì? Là có ơn với con người. Còn bình thường, khi mà đi một cách rất là bình thường, thảnh thơi, thì người ta không buồn nhớ đến cái cầu có ơn gì với mình. Cho nên chúng ta có dịp nhìn thì các vị thấy là có khi cũng là một Bồ Tát hiện thân làm chiếc cầu bắc ngang vào lòng sông nữa. Rồi một cái lòng sông lớn mà con người cách đây nhiều thập kỷ chưa hề nghĩ đến cái điều kiện bắt được ngang qua. Bây giờ nó hình thành cái cầu gì à? Thứ cái cầu Mỹ Thuận, vòng cung bắc qua giữa lừng đời. Có một lần có một Phật tử đến đây, tôi nói chuyện hơi dài dòng một chút. Cái anh Phật tử đó, anh có cái điều rất là hay. Anh mua một miếng đất ở Bình Dương, tại vì anh đi ngang anh thấy sao mà nhiều gò mối quá, mà người ta định phá những cái gò mối ấy để mà làm rẫy, để mà xây dựng. Anh nói tội nghiệp, thôi bán lại cho tôi cái vùng đất này. Nói chứ anh mua làm gì? Tôi mua để cho mấy con mối nó sống thôi, chứ không có để làm gì cả. Rồi một hôm anh có một cái suy nghĩ, anh nói là nước cũng là nước nữa. Nước là một cái thức ăn đứng hàng thứ hai sau không khí. nó có cái trách nhiệm lớn là nuôi sống con người. Nó là một cái nguồn nước sạch thì nhu cầu ở đâu cũng cần cả. Mà chư Tăng, cái đời sống của các tu viện bây giờ thì nước nếu mà không tốt thì có thể gây nên những cái bệnh. Chẳng hạn như cái sinh hoạt của các cái tu viện ở vùng Long Thành, chư Tăng thường hay bị bệnh sỏi thận là do vì cái nguồn nước nó nhiều phèn quá, canxi nhiều quá. Cho nên anh nghĩ là thôi thì mình hãy làm một cái việc là tìm những cái nguồn nước tốt để cung cấp cho các tự viện. Thế là anh lên anh nhờ người ta đóng thử những cái giếng trên cái vùng đất mà có nhiều ổ mối. Anh nghĩ là không thể làm gì được hết, không thể cho người ta canh tác, không thể xây dựng, tại vì đụng đến là đụng đến mối, nó sống. Cho nên chỉ có cách là đóng những cái lỗ khoan nước thì không có thương tổn gì ai. Nhưng mà cái phước lành của anh lớn quá hay sao, cho nên anh đóng một giếng nước xuống, đem về đưa vào viện Pasteur thử nghiệm thì người ta cười ngất. Ta nói vừa phải thôi ông dối gạt làm chi, ông lấy nước suối La Vie ông đem thử. Anh nói ủa, cái rõ ràng là nước này nước của tôi lấy từ đất lên, chứ tôi đâu hề làm cái chuyện đó làm gì. Ta cười ngất, ta không tin. Thì anh lại lấy thêm một lần nước nữa đưa đến thử nữa. Thì lúc bây giờ họ mới ngạc nhiên, nghĩa là nó có cái chất lượng ngon nhất so với tất cả những cái giếng đóng ở Việt Nam này, tương đương với cái chất lượng của nước của Mỹ. Tức là bây giờ anh chỉ có mỗi một việc bỏ nó vào chai đóng nút lại là anh có tiền thôi. Và anh có cái tâm là anh sẽ đem nước này cúng dường gửi đến các cái tự viện, các cái chùa để nuôi sống. Rồi cái chuyện đó nó đi qua, rồi anh bảo rằng cũng từ cái nước con liên hệ đến một việc để con kể cho thầy nghe. Con đi ngang qua cầu Mỹ Thuận, con nhìn thấy bên cạnh cái cầu Mỹ Thuận có một cái ao nước rất là nhỏ, có con ngỗng nó cắm đầu nó kiếm thức ăn, mấy con vịt con ngỗng này nó kiếm thức ăn chung quanh cái ao nước, và nó có vẻ sung sướng hãnh diện và hài lòng với cái ao nước đục ngầu vài con tép. Rồi con đi trên cái cầu con thấy con đúng là con ngỗng. Tại sao ạ? Khi đi ngang qua cầu Mỹ Thuận, người ta dừng lại, người ta chiêm nghiệm thấy trời xanh mây trắng, thấy cái chiếc cầu thật là đẹp, bắc ngang qua dòng sông nó cao giữa lưng trời như mình đứng trên đỉnh mây. Trời đất bao la, sông nước bao la, thiên nhiên thì đẹp. Trong khi đó thì con người ta không biết hưởng cái đẹp của thiên nhiên, lòng người ta không có rộng mở thênh thang để đón cái thiên nhiên đẹp như vậy, mà người ta cắm đầu vào cái gì? Những cái lợi, cái danh, cái ham, cái muốn rất là nhỏ nhoi phàm thường trong cái cuộc sống rất là gì? Thưa, rất là ngắn của một đời người. Cho nên con nhìn lại con ngỗng rồi con nhìn lại con thấy con không thoát được cái kiếp này, con không thể tu được, cho nên con giống như con ngỗng kia, bò mấy con cá mà thôi. Trong khi đất trời mênh mông, thay vì con có thể bỏ hết mọi việc thế trần, con sống đời sống tu như quý thầy, con không làm được. Chỉ làm mỗi cái việc lăng xăng là làm chút phước điền nhỏ nhoi, dù cái tính toán của con có lớn đến chừng nào cũng chỉ là cái việc của con ngỗng cắm đầu kiếm vài con tép trong ao nước bé nhỏ đục ngầu mà thôi. Đó là cái chuyện chúng ta liên hệ tới nước rồi nó đi vòng quanh và nói chung lại một điều thế này. Đó là người tu nhìn vào ly nước, chúng ta có thể tu được nhiều lắm, nhiều chuyện trong ly nước lắm, có phải không? Nhìn trong ly nước thì thấy lý nhân duyên, nhìn trong ly nước thì biết cái ơn của đất trời trao tặng. Rồi có khi nhìn vào ly nước thì thấy gì? Thấy hiện thân của Bồ Tát nữa. Đó là những cái điều mà từ cái bài thi kệ này nó trao cho chúng ta. Tức là nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng suối sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Tràn đầy nhân gian này bằng cái gì? Thưa, bằng nước. Con người sống nhờ nước và thở nhờ nước không à? Thưa, cũng nhờ. Nếu không khí này không có hơi ẩm của nước, chúng ta không thể thở không khí khô được. Bắt buộc phải như vậy. Cho nên ơn nước luôn tràn đầy chung quanh cho cỏ cây, cho động vật, rồi tràn đầy trong thân tâm của ta. Đó là bài thi kệ thứ nhất. Là tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta uống một miếng nước, chúng ta rửa một cái tay và đọc bài này thì chắc chắn là không cần phải nhắc nhở nhau, chúng ta tự động cũng tiết kiệm nước rồi. Không biết các vị có tiết kiệm nước không? Nói chi cho xa, tôi đi lên tôi thăm cái nhà máy nước Suối Vàng nè, tôi về tôi thấy thôi thì ta hãy bơm nước hồ, bơm nước giếng lên xài. Các vị biết là để có một cái cốc nước hứng từ trong máy nước ra cực khổ lắm. Người ta rút từ cái hồ đang kia vào hồ Suối Vàng, lên nước rất là bùng, giống như nước mưa đổ bùng đang chảy xuống rồi đó. Rồi lên rồi qua cái quá trình pha vôi vào, luyện lọc từ bồn này qua bồn kia, rồi nó chảy từng máng vào, xử lý bằng cái tia cực tím nữa, nó mới ra được cái dòng nước chảy đưa về thành phố để cho con người. Đúng ra là để cho con người uống mà thôi, có phải không? Tại vì nước đã được tinh lọc, đã được khử trùng, nó được trung hòa chất vôi, nghĩa là rất là hoàn thiện. Nhưng mà đưa về con người làm gì ạ? Cứ họ lén lén nửa đêm họ mở van để xả chảy đầy vườn những tưới cây. Tại vì mà tưới qua cái đồng hồ thì phải trả tiền nhà nước, cho nên tưới lén ban đêm. Thưa cái điều này tôi đã gặp nhiều lắm chung quanh thôi. Và đó là chúng ta nói cái chuyện sử dụng nước rất là gì? Rất là cực khổ qua cái quá trình luyện lọc. Nói đến cái chuyện xây dựng một cái nhà máy nước, tức là không phải Việt Nam xây nữa, mà ai à? Thưa người Đan Mạch, kỹ sư Đan Mạch qua đích thân xây dựng rồi cho những người Việt Nam đi học để quản lý, mà cũng chưa yên lòng nữa. Đôi ba năm phải trở lại thăm thử ra cái nhà máy còn hoạt động tốt hay không, cần chỉnh lý cái gì hay không, để cung cấp cái nguồn nước uống cho nhân dân của cả một cái thành phố. Nhưng mà chúng ta hoang phí làm sao? Thưa, phung phí nó trong đủ việc, tôi không nói ra rộng làm gì. Và các vị ai cũng ý thức là chúng ta làm gì à? Chúng ta coi thường nước lắm, phung phí lắm. Và trở lại vấn đề là Đức Phật ngày xưa dạy Chư Tăng là phải tiết từng hạt nước. Không những nước là hiện diện của cái sự màu nhiệm, hiện diện của sự sống, mà còn hiện diện của công khó nhọc bao người. Cho nên xin nhắc đại chúng là trong từ viện chúng ta, các vị xài nước nên tiết kiệm. Và bài thứ hai thi kệ đòi uống trà. Bài này rất là hay. Chén trà trong hai tay, chánh niệm đang tròn này, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Thứ nhất, đây là cái bài kệ mà nó có cái tính nhạc điệu rất hay. Đọc cái âm sắc, nghe cái chất nhạc trong cái bài này rồi. Và dường như bài này cũng được phổ nhạc, người ta cũng hát được bài này. Và cái điều mong muốn ở đây là các vị không cần phải hát, mà yêu cầu các vị đọc thôi. Mỗi lần các vị uống nước, các vị đọc. Thực ra cái điều đầu tiên mà cái bài thi kệ này nó gợi với chúng ta đó là khi mà chúng ta nâng cái chén trà trong hai tay thì cái điều gì có mặt à? Thứ cái tư cách đẹp. Họ mời ta cái chung trà và ta cầm hai tay nâng lên. Quý vị thấy rõ là gì? Cái thái độ uống rất là cung kính và trang trọng. Cái đẹp của người tu thể hiện rất rõ nét rồi. Chưa cần nói gì thêm, chỉ cần các vị nâng một cái chung trà khách mời, mình cầm trong hai tay rất là cung kính và trang trọng. Rõ ràng đây là một cái điều nó tạo thành cái nét đẹp của một người tu. Và ở trong thi kệ thì Hòa Thượng chú thích là mùa đông mà chúng ta bưng cái chung trà ấm trong hai tay thì rõ ràng nó làm ấm lòng bàn tay lắm. Và cái điều này thì tôi nghĩ là tu sĩ chúng ta thường gặp phải lắm. Gặp phải cái gì? Ai mà không uống chung trà buổi sáng? Cho nên khi chúng ta bưng cái chung trà trong hai tay thì hai điều nó có mặt liền tức khắc. Điều thứ nhất là có một tư cách đẹp. Thứ hai là ta cầm chung trà trong hai tay thì liền tức khắc ta hình dung đến cái gì? cái chánh niệm liền. Tại vì cầm chén trà trong hai tay thì nhớ đến cái gì, nâng lên bằng cái chánh niệm tròn đầy. Cho nên cái điều đầu tiên cả nhất, cái hình thức của bài thi kệ này đủ để cho chúng ta làm đẹp bình và an trụ được trong chánh niệm. Và điều thứ hai trong cái bài thi kệ này trao chúng ta nữa, đó là hãy bắt đầu bằng thân và tâm nối liền lại với nhau. Thân và tâm an trú bây giờ ở đây. Cái câu thi kệ nghe thì hay, có nhạc điệu và đẹp, nhưng mà làm được chuyện này thì thưa đại chúng là không phải dễ. Tâm chúng ta nó quen đi chơi và nó chưa hề ở lại với thân bao giờ. Cơ hội để mình nâng chén trà lên và mời nó lại, đó là cơ hội làm nền để tạo được điều kiện cho thân và tâm ở lại với nhau liên tục. Khi chúng ta bắt đầu được trong một cái việc làm bé nhỏ là nâng một chung trà và an trụ được trong cái niệm hiện tiền, thì chúng ta sẽ thực tập qua những cái lĩnh vực khác. Là chúng ta làm cái gì nữa à? Chúng ta đặt một bước chân đi, cũng thân và tâm an trú tại bây giờ và ở đây. Rồi chúng ta bưng chén cơm lên, chúng ta cũng mời gọi thân và tâm an trú lại bây giờ và ở đây. Và hầu như cái bài kệ này chúng ta có thể thực tập nó qua mọi lĩnh vực khác đều được cả. Thông thường thì chúng ta cứ nghĩ là vào thời khắc tu tập, chẳng hạn như xếp chân kiết già tọa thiền, thì chúng ta mới bắt đầu quán niệm hoặc bắt đầu kéo tâm trở về an trụ lại trong thân. Và nếu mà phải đợi trong một ngày đến một cái giờ nào đó đúng quy định để mà ngồi thiền mới thực tập điều này, thì thưa sẽ không làm được. Tại sao ạ? Tại vì suốt 23 tiếng đồng hồ ta thả mình đôi lang thang, dành một tiếng đồng hồ để kéo mình lại thì làm sao kéo lại được. Cho nên tối thiểu là hãy nhớ mỗi một động tác đều kéo tâm an trụ lại trong thân. Hãy bắt đầu bằng cái rất là cạn như thế này. Bắt đầu cái cạn là gì? Chú ý đến những cái động dụng của thân trước. Khi mà ta chú ý được từng cái động dụng rất nhỏ, rất gần của thân, thì mới hy vọng ta chú ý được những cái tinh tế hơn là cái bén nhạy, cái trôi lăn, cái sao lãng của tâm. Thân mà còn chưa quán niệm được, chưa quan sát được, chưa có ý thức được, thì chắc chắn là chúng ta không thể biết được cái khởi niệm sinh diệt của vọng tâm, và nó cứ trôi lang thang. Nó đi trước và ta đi ở phía sau, không hề lôi nó trở lại được bao giờ. Đây là cái điều mà chúng ta phải thực tập từ cái căn bản của ý thức về thân trước. Và cái nhận biết về động dụng của thân, nói thì nghe thường, nhưng nó là một cái gì rất là phi thường và rất là quý giá. Khi mà chúng ta có một cái ý thức nhận biết về các cái cử động của thân một cách rõ ràng và tỉnh táo, thì mọi cái việc làm và mọi thứ ta chạm vào, nó trở thành quý giá, nó trở thành phi thường. Người ta có thể dùng một cái câu này ví von để các vị thấy cái giá trị của sự nhận biết, cái sự quán niệm, cái sự ý thức về cái động dụng của thân. Người ta bảo rằng khi mà chúng ta có ý thức nhận biết về mọi việc, thì khi chạm đến bất cứ viên sỏi hòn đá nào thì tất cả thứ ấy trở thành kim cương. Và nếu chúng ta để cho tâm mình nó lãng sao, nó trôi lăn, nó sống trong thất niệm, thì ta chạm tới kim cương thành đá. Nó giống như vậy. Cho nên chén trà trong hai tay, chánh niệm nâng tròn đầy thân và tâm an trú bây giờ và ở đây, nó là một cái bài thi kệ. Nó dùng cho thực tập khi uống trà, và nó cũng dùng cho chúng ta thực tập trong bất cứ một cái động dụng nào khác. Và từ cái căn bản rất là cạn, tức là thực tập chánh niệm trong từng động tác nhỏ nhoi, chúng ta mới có được cái chánh niệm liên tục trong suốt một ngày, và có được cái chánh niệm liên tục suốt trong một ngày thì nói chi đến cái chuyện tử sinh, nói chi đến cái chuyện buồn vui của đời người, tất cả những thứ ấy như
hơi nước bốc bay, như khói, như sương không còn tồn tại được trong cái cuộc sống của chúng ta.